Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 249. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mão Trụ Trong Cậy, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Khi Chúa gọi chúng ta đến liền, khi chúng ta đến, chúng ta cảm nhận hồng ân của Chúa đụng tới, kêu gọi, sai phái, thay đổi. Chúng ta đến với Chúa như một con trẻ, nhưng chúng ta sẽ không ở trong bóng cánh Chúa như một con trẻ trong ý nghĩa đó đời đời. Chúng ta sẽ được biến đổi, chúng ta sẽ lớn lên tầm thước vóc dạc. Khi chúng ta đến với Chúa, Chúa đổi chúng ta thành môn đệ và Chúa chiêu mộ chúng ta thành linh chiến của Chúa. Và đó là chỗ mà chúng ta muốn thấy hôm nay. Những kẻ đến với Chúa, những người đến với Chúa là những người đứng ở dưới ngọn cờ của Chúa và sống cho Chúa và nước Đức Chúa Trời. Và đây là điều Chúa đem vào lòng chúng ta để chúng ta thấy và dạy để chúng ta đứng lên. Cho nên chúng ta tiếp tục đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 6. Chúng ta đọc từ câu 10 tới câu 17. Đọc đi đọc lại phần này để chúng ta thấy rõ ràng sự kêu gọi của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học phần đầu của câu số 17. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta chú ý vào câu cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Xin Chúa mở mắt chúng con để thấy khi Chúa gọi chúng con đến sống và làm theo, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Với một câu ngắn ngủi đó thì trong đề tài chúng ta thấy rõ là chúng ta nói về mão trụ và mão trụ của sự trông cậy. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng sự nối kết đó một tí nữa. Nhưng mà tôi muốn nối kết liền ở ngay cái chỗ đó hôm nay. Đó là chúng ta nói về sự trông cậy, sự hy vọng ở trong sự cứu rỗi của Chúa, và nó thành ra cái nền tảng của sự sống của chúng ta. Và khi đứng ở trong sự trông cậy và hy vọng đó là chỗ chúng ta được bảo toàn ở trong đức tin và chống cự lại kẻ thù của chúng ta. Cho nên có 3 phần mà chúng ta muốn thấy hôm nay để nói về sự trông cậy cứu rỗi vẹn toàn ở trong Chúa và được ban cho chúng ta để có thể đứng vững. Thứ nhất là khi chúng ta đứng ở trong sự trông cậy cứu rỗi vẹn toàn đó thì chúng ta được bảo vệ khỏi thất vọng nghi ngờ. Chuyện đầu tiên là chúng ta sẽ phải đối diện và thắng hơn đó là thất vọng và nghi ngờ trong đời sống, trong đức tin, trong con đường theo Chúa. Và sự trông cậy cứu rỗi vẹn toàn giúp cho chúng ta bảo vệ chúng ta khỏi thất vọng nghi ngờ. Thứ hai, giúp cho chúng ta đứng vững trên trông cậy đời đời, đứng trên hy vọng đời đời, sự trông cậy đời đời. Lần nữa chúng ta giải thích thêm và ban cho chúng ta sống cho ngày Chúa trở lại. Sống cho ngày Chúa trở lại, bảo vệ khỏi thất vọng nghi ngờ, đứng vững trên trông cậy đời đời và sống cho ngày Chúa trở lại. Nhưng mà tôi cần nối kết lại một phần đối với lại vấn đề đức tin mà chúng ta thấy ở trong câu trước và cũng đã học kỳ rồi. Đó là lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ, cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Bởi vì sự trông cậy và đức tin, hy vọng và đức tin là hai điều nối chặt với nhau, và chúng ta phải đứng chung với nhau ở trong đó mới có thể áp dụng được phần học hôm nay. Chúng ta nhắc lại kỳ trước là khi chúng ta được kêu gọi sống trong đức tin là chúng ta sống đức tin ở nơi Chúa. Tức là không phải là làm cho đức tin mình mạnh mẽ rồi cố gắng làm cho mạnh mẽ trong những cái cảm xúc, trong sự cố gắng của riêng mình, trong sự thành tâm của mình. Nhưng mà đứng vững của đức tin là đứng ở trong lẽ thật của Chúa, hiểu biết Chúa là ai, hiểu biết lời Chúa, nắm lấy lời hứa của Chúa. Và thứ hai là đứng ở trong sự vâng phục. Tin cậy và vâng lời đi chung với nhau. Tại vì chúng ta không thể tin mà không vâng lời. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta thấy lời Chúa và chúng ta vâng lời làm theo thì mới gọi là tin. Còn đọc đó để đó thì không gọi là tin. Cho nên không thể tin mà không vâng lời. Và khi chúng ta vâng lời là bởi một sự xoáy động Chúa ban cho của đức tin để chúng ta có thể đi theo. Cho nên chúng ta nói rằng sự trông cậy vâng lời là hai nam sinh đôi hay là hai mặt của một đồng tiền. Và chúng ta đứng ở trong cái vấn đề khi nói tới đức tin là nói tới vâng phục, vâng lời. Người nào không vâng phục, người đó không có đức tin. Người nào có đức tin sẽ sống trong cuộc đời vâng phục. Hai điều đó chắc chắn đi chung và rất dễ dàng để chúng ta đo lường. Nhưng mà cũng dễ nói thôi. Tôi tưởng là khi nói điều đó thì chúng ta hiểu và nói ông đang ôn lại bài học kỳ trước, ghi xuống vài cái nốt. Nếu mà có viết, có nốt thì ghi xuống. Nhưng mà tôi muốn áp dụng một cách cá nhân. Kỳ trước chúng ta nói về Giô-suê và chúng ta nói về Gê-đê-ôn, phải không? Anh chị em nhớ tới hai cái thí dụ của đức tin đó. Và chúng ta cảm nhận rằng cái con đường đức tin mà đối diện với Giô-suê với Gê-đê-ôn là hai sự thách thức rất là lớn. Và chúng ta khâm phục đức tin của những người đó. Nhưng mà giả sử chuyện đó xảy ra cho chúng ta thì sao? Cho nên trong tuần rồi tôi làm giả sử chuyện đó xảy ra cho tôi thì sao? Ở trong hoàn cảnh của đức tin và của chức vụ thì sao? Thì khi tôi áp dụng điều này tôi hy vọng là anh chị em cũng áp dụng trong cái hoàn cảnh của mình. Tôi tưởng tượng, cái này tưởng tượng thôi. Rằng mở bi hội thánh của chúng ta đang gây dựng trên hai cái mục tiêu mà chúng ta thấy ở trong kinh thánh. Đó là gây dựng hội thánh Chúa ở trong Koinonia, trong cái sự thông công của đức tin. Đó là hội thánh yêu thương nhau, hy sinh, chăm sóc cho nhau bởi đức tin và bởi ân điển dư dật mà Chúa ban cho từng người ở trong hội thánh. Và thứ hai là tạo thành môn đệ cho Chúa, để làm môn đệ, tạo thành môn đệ cho Chúa. Cứu người chưa biết Chúa đem vào ở trong hội thánh, gây dựng trong cộng đồng của hội thánh để trở thành những người trưởng thành trong Chúa, để họ có thể sống cho Chúa. Đó là tiến trình của hội thánh. Chúng ta có hai cái mẫu mực mà chúng ta đã học, hội thánh Jerusalem và hội thánh Antioch, mà chúng ta đã học trong đầu năm. Bây giờ tưởng tượng rằng tôi muốn khuấy động một chương trình mới ở trong chỗ đó và cầu xin Chúa ban cho để chúng ta có thể bước đi trong sự làm việc chung với nhau, hy sinh với nhau, tranh đấu ở trong cái con đường này. Cho nên tôi gọi Hội Thánh cùng họp lại để nói chuyện, gửi email ra, gọi điện thoại. Đếm từ người lớn trở lên thì mình có được 150 người, không kể mấy đứa nhỏ. Thì khi họp hết bắt đầu thì tôi tưởng tượng là Chúa nói giống như với Gideon, nói với Hội Thánh như vậy. Là ai mà thấy chuyện sống cho Chúa, gây dựng Hội Thánh là chuyện cũng xa vời, cũng không có phải cái chuyện cân cấn bên lòng của mình, không phải chuyện quan trọng lắm cho mình, nó biểu họ về hết. 2/3 đi về, giống như Gideon vậy, 2/3 đi về. Sau khi mà phải xếp ghế lại, tại vì họ đi vội vã ngã ghế hết, đem ghế lại xếp lại thì tôi còn lại 50 người. Tưởng tượng trong đầu thôi chứ còn tôi không nói về Hội Thánh nha, tưởng tượng thôi. 50 người đó, Chúa nói bây giờ nói với người đó là hễ mà đi con đường của Chúa kêu gọi đây đó thì là phải vác thập tự giá mình đi, phải coi Chúa là hơn cha mẹ vợ con hết tất cả, phải tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và phải bước đi trong sự vâng phục và sống như là lính chiến của Chúa. Mà người nào thấy không đủ can đảm, thấy không phải chuyện của mình thì cho họ về luôn. 97% còn lại đi về, đúng là theo cái mẫu mực của Gideon thôi. Tôi còn lại 1,5 người. Tôi còn lại 1,5 người, đó là chỗ Gideon phải đối diện. Tưởng tượng nguyên Hội Thánh này, tôi còn lại 1,5 người. Xong tôi nói với Chúa, Chúa nhớ là con phải trả tiền nhà thờ, rồi tiền điện, tiền nước. Bây giờ có con và 1,5 người nữa. Nội cái chuyện đó không, nó không biết làm sao rồi, chứ đừng nói là ra đó mà koinonia, rồi giảng đạo cứu người. Chúa nói là đó là cái chỗ mà ta muốn con đó. Bây giờ đi sống trong sự kêu gọi lớn của Chúa ban cho đời sống con, và sống cho tin lành, và giảng đạo, và cứu người, và gây dựng Hội Thánh. Khi tôi đối diện với cái đó một cách hết sức cá nhân, tôi hỏi không biết tôi có đi không, tôi không biết là tôi quyết định
thế nào.
Và anh chị em đối diện với cái câu hỏi đó, nó không phải chuyện của Gideon nữa, nó trở thành chuyện của mình. Khi mình đem sự kêu gọi đến cho cá nhân, nó cắt sâu lắm. Và khi mình chỉ nói vấn đề đó, khi tôi đối diện với một Hội Thánh còn 1,5 người đó,
khó khăn lắm, đau lòng lắm.
Nó nằm ngay đó là mình hiểu ngay cái gánh nặng, hiểu ngay cái sự thách thức lớn, hiểu ngay là quyết định của mình, một là đức tin, hai là không đức tin, chứ không có chỗ nào đứng ở giữa nữa. Nhưng mà một điều rõ ràng là như thế này. Điều mà tôi sẽ quyết định lúc cái ngày nó tới, nên tưởng tượng thôi, hy vọng nó không bao giờ tới ha. Nó tùy thuộc những chuyện tôi quyết định bây giờ. Những chuyện tôi quyết định bây giờ thẩm định những chuyện tôi quyết định cái lúc thách thức nó tới. Mà bởi vì nếu mà tôi không quyết định bởi đức tin, đi trong ngày tháng của đức tin bây giờ, thì lúc thách thức tới tôi sẽ không quyết định được ở trong đức tin. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta phải thấy, bởi vì con dân Chúa phải hiểu một điều này là hiện tại mà chúng ta không sống trong đức tin, thì khi thách thức tới ở trong gia đình mình, hay là trong đức tin mình, con cái mình, vợ chồng mình, hay là sự kêu gọi của Chúa, thì mình sẽ không đứng nổi trong đức tin và sẽ không bước cái bước đức tin cần thiết và đáng phải có. Bởi vì mình đã không được huấn luyện tập tành và bước đi trong đức tin bây giờ. Cho nên tùy thuộc bây giờ là chỗ mà tôi đang tập từng bước một, mà Chúa nói tập đức tin này, tập đức tin này. Bởi vì tới một chỗ ta sẽ gọi con sống hoàn toàn cho đức tin. Và tới cái chỗ gọi đó thì chúng ta sẽ thuộc về 2/3 người bỏ chạy về, hay là 97% của người thấy khó khăn chuẩn bị đi về, hay là chúng ta còn lại trong 1.5 người đứng lại ở trong chỗ đối diện với khó khăn đó. Có lẽ anh chị em đang đứng với những cái khó khăn hiện tại mà vấn đề cần đem tới. Tôi chỉ nói chẳng hạn như mình thiếu tiền, có nhiều thứ trong gia đình không tới, và mình đọc Kinh Thánh thì mình Chúa nói dâng 10%. Mình nói dâng sao được Chúa, tiền con có để sống con gì, Chúa dâng 10%. Đức tin. Hay là mình đang gặp cái chuyện liên hệ mà tha thứ bất quá tam, bây giờ bất quá 7 rồi, không biết là bất tới 10+ rồi, nhưng mà Chúa nói 70 lần 7. Mình nói làm sao được Chúa, Chúa nói đức tin. Hay là mình nói không có giờ, nói chuyện bây giờ con chạy ngất ngây, ngư làm không hết chuyện của con. Bây giờ Chúa lại nói có công việc khác, hay là ông mục sư tới nói có công việc của Chúa đây, mà Chúa nói là con phải dấn thân. Mình nói làm sao được, Chúa nói đức tin. Nhiều chỗ anh chị em đối diện và cái câu hỏi rằng nếu bây giờ mình đang đứng mà không sống trong đức tin, thì lúc nó tới mình cũng sẽ không bước đi trong đức tin. Và rất nhiều người thuộc về 2/3 đi về, rất nhiều người thuộc 97% đi về. Con số đó phải đối diện với tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà tôi tự hỏi rằng tôi có bước nổi ở trong đức tin hay không? đứng ở trong đức tin như thế nào ở trong sự kêu gọi này, thì chúng ta trở lại ở một cái vấn đề. Chỉ nghĩ tới cái chuyện đó không là một cái vấn đề hết sức là bình thường xảy ra, thường xuyên xảy ra. Đó là cái vấn đề thất vọng, đó là cái vấn đề đối diện với nghi ngờ, chuyện thất vọng, thất bại, chuyện trong lòng của mình mất nhuệ khí để sống, mất đức tin là cái chuyện hết sức là dễ dàng xảy ra. Tôi tưởng tượng nếu mà hội thánh tới 1.5 đó thì tôi nói ta đi hết rồi, con đi luôn chứ con đây làm chi, phải không, chứ còn mắc mớ gì. Nhưng mà Gideon đối diện như vậy đó mà đứng, mà mình thì thấy cái chuyện không được, thì nó nằm ngay chỗ là bởi vì trước khi có thể bước tới đức tin, tôi phải có một chỗ bảo vệ tấm lòng. Ngược lại với những cái thách thức khó khăn mà tôi gặp thất bại, đối diện với những cái nghi ngờ mà nó đến thường xuyên, gặp chỗ mà thách thức quá lớn mình không thể nào đến được, thì ở nơi đó, đó là cái chỗ nối kết với câu Phaolô nói lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Chúng ta đang nói về một sự hy vọng, một sự trông cậy mà có thể giúp chúng ta đứng được ở trong những cái hoàn cảnh đó. Một số anh chị em, như tôi nói, có thể là không phải đối diện với cái gánh nặng của hội thánh như vậy, nhưng mà đang gánh nặng của con cái trong nhà, đang gánh nặng của chuyện nuôi con, cái chuyện đối diện với gia đình, vợ chồng, nói chuyện tiền bạc, tất cả những vấn đề nó là vấn đề đức tin. Nó thách thức nặng tới cái chỗ mà bây giờ tôi làm sao để có thể đứng ở trong đức tin mà sống cái con đường này. Thì Phaolô nói anh em phải hiểu vấn đề, và bây giờ phải hiểu cái vấn đề cần kiếp, phải lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ tới mão trụ này. Nhưng mà có điều hơi khó ở đây là ông viết ngắn quá, mình không biết là ông nói cái gì. Ông nói hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, thì mình phải hiểu cứu chuộc là gì và mão trụ là gì. Tại vì mình không muốn đi xa hơn những điều mà Phaolô nói, và cũng không muốn mất đi những cái hình ảnh mà ông đang muốn giúp cho. Cho nên khi chúng ta tìm chữ mão trụ được dùng thế nào khác hơn ở trong Tân Ước, thì chỉ có một chỗ khác được dùng, cũng bởi Phaolô, và giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn một tí. Cho nên tôi xin anh chị em dỡ ra là ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 5. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn số 5 thì ông dùng chữ này, dùng chữ mão trụ, nhưng mà giải thích thêm một tí để cho chúng ta hiểu, và từ nơi đó chúng ta nối kết được là mão trụ là gì, trông cậy là gì. Tôi đọc từ câu số 8 cho tới câu số 11. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Mình coi lại đó, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được giải cứu bởi Đức Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Ông giải thích là đây, cái mão trụ này là sự trông cậy của sự cứu rỗi. Tức là không phải là sự cứu rỗi, nhưng mà là sự trông cậy đến từ sự cứu rỗi. Trông cậy cứu rỗi. Mà khi mình nói cái sự trông cậy này là sự trông cậy nào, thì ở ngay trong nội dung của phần Kinh Thánh này là nói về ngày của Chúa đến, ngày Chúa trở lại, ngày Chúa tái lâm. Cho nên chúng ta hiểu là cái sự trông cậy này là sự trông cậy của ngày Chúa tái lâm, hay là sự trông cậy của sự chung cuộc của sự cứu rỗi. Ngay ở phía trên thì chúng ta thấy điều đó. Câu số 2, vì chính anh em biết rõ lắm ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Rồi câu số 4, nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến nỗi ngày đó đến thinh lình cho anh em như kẻ trộm. Nói về ngày của Chúa, ngày Chúa đến, và nói rằng anh em không có ngạc nhiên về chuyện này. Anh em biết chuyện này, cho nên cái vấn đề của anh em sống nối kết với chuyện này, đó là lấy sự trông cậy về ngày của Chúa tái lâm, làm sự trông cậy về sự cứu rỗi, và đeo nó lên đầu như cái mão trụ. Cho nên cái vấn đề nối kết của chúng ta là không phải chỉ là nói về sự cứu rỗi, tôi được cứu, tôi sẽ lên thiên đàng, nhưng mà cách nào để tôi sống hàng ngày mà nó nối kết với sự Chúa tái lâm. Và khi tôi nối kết được với sự Chúa tái lâm, thì tôi bảo toàn được chỗ của cái sự tấn công của ma quỷ. Bởi vì ông nói là không phải là chỉ đeo cái mão trụ này lên để cho đẹp, nhưng mà để có một cái chỗ chiến đấu rất là rõ ràng. Anh chị em biết cái mão trụ của người lính La Mã phải không? Thì có nhiều cái mão trụ khác nhau, nhưng mà một số là làm bằng da, nhưng mà nó có những cái sườn bằng thép đội lên đầu. Hay là có cái là làm nguyên cả bằng đồng hết, che từ đầu xuống ra tới cổ luôn. Hai bên thì có cái guard để không người ta chém ngang mặt. Có cái thì phía trước mũi cũng có cái miếng sắt nó xuống để khỏi có bị chém ngay vào trong mũi. Có chỗ thì che hết, chỉ còn cái con mắt mà thôi. Dĩ nhiên cái vấn đề ở đây là bảo toàn cái đầu của mình. Tại vì có một sự nguy hiểm trong chiến trận lúc bấy giờ là gươm mà họ dùng là cái gươm khoảng 4 feet. Mà phải cầm hai tay, cái cán cầm hai tay. Và cái gươm hai lưỡi cầm hai tay mà nó chém xuống đầu rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái gươm này nó nguy hiểm hơn nữa là nó dùng bởi những người kỵ sĩ, lính kỵ sĩ đó. Họ cởi ngựa chạy rất nhanh vào và chỉ cầm xuống họ quạt như vậy. Mà cái đầu mình mà đưa cho nó đụng một cái là mất đầu. Mà lính mất đầu thì hơi khó khăn trong sự tranh chiến. Đúng không? Khi mình cười như vậy nhưng mà mình hỏi rằng trong đức tin, khi mà ma quỷ nó cầm cái gươm hai lưỡi đó mà nó chém ngang với mình như vậy thì mình còn cái đầu hay không? Và đó là cái chỗ nguy hiểm của mình, bởi vì con dao nó chạy xuống với tất cả sự thất vọng, với tất cả những sự thách thức, với tất cả những chỗ mà mình không đứng nổi đức tin, mà nó cắt ngay vào cái chỗ đứng của mình thì nó làm mình quỵ liền. Và biết bao nhiêu người ở trong hội thánh dù đã được cứu nhưng mà bởi vì không đứng được ở trong cái sự trông cậy lớn của sự hy vọng này, cho nên nó chém cái là nằm, nó nằm luôn, đứng không nổi, cho cả cái đời sống mình nó bị giấc da giấc dưỡng. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ là ở chỗ này. Nhưng mà chém vô đầu là chém vô cái chỗ nào? Mình cần hiểu điều đó, vì ông đang nói về cái đầu. Ông dùng một cái hình ảnh để chúng ta có thể từ đó, như tôi nói, suy ra, dùng những câu kinh thánh khác để hiểu. Nhưng mà mình không muốn suy ra rộng lắm. Mình hiểu là đang nói tới cái đầu. Mình đã nói về sự suy nghĩ ở trong bối cảnh của người Do Thái là nơi con tim chứ không phải nơi cái đầu. Những cái quyết định ra từ con tim, sự suy nghĩ ra từ con tim, mình nói về cảm xúc ra từ cái bụng thì đã được bảo toàn bởi cái áo giáp của sự công bình rồi. Thì cái đầu là về cái gì? Thì chúng ta đang nói về sự trông cậy, và ngược lại của sự trông cậy là sự thất vọng, cái sự nản lòng, sự bỏ cuộc. Thì đang nói về một cái, tôi dùng chữ là về ý chí. Nó không phải là về sự thông minh hay là quyết định, nhưng mà về ý chí. Thành thử là ở đây nói về một chỗ mà ma quỷ nó tấn công vào chỗ mà cái ý chí của mình, cái chỗ mình nắm lấy, cái chỗ dấn thân của mình. Mà người lính mà bị chém chỗ đó mà không có dấn thân nữa, bỏ cuộc không đánh nữa thì hết lính, thì là chết liền. Nó đánh vô cái chỗ đó thì mình có áo giáp chỗ nào hết trơn mà nó chặt một cái, mà chỗ đó mình không đỡ được thì mình không có chỗ đứng vững vàng. Cho nên khi Gideon đối diện với 2/3 bỏ đi, 97% về, ông đối diện với con dao chặt ngay vô trong đầu mình đó, thì ông hiểu rằng tôi phải có một cái chỗ đứng vững vàng lắm, chứ không thì tôi sẽ không đứng bởi đức tin, tôi cũng chạy theo mấy người kia về luôn. Thì chúng ta đối diện với sự thất bại, thất vọng trong đời sống của chúng ta nghi ngờ như thế nào? Để nói về sự khó khăn, thách thức này, tôi mời anh chị em dỡ ra trong Thi Thiên đoạn 73. Bởi vì Thi Thiên 73 chỉ cho chúng ta sự tranh đấu của một người bước trong đức tin khi nhìn vào hiện tại. Và bởi vì nhìn vào hiện tại dạy cho chúng ta là cái hy vọng trông cậy này chúng ta phải cẩn thận, với vì người tín đồ mà không có một chỗ nối kết rõ ràng của đức tin mà cứ sống ở trong hiện tại bây giờ, nó chém là rớt liền chứ không cách nào mà thoát nổi. Thi Thiên 73 thì như thế này. Bắt đầu câu số 1, Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Thì ra cái câu ông nói đây là câu chủ đề. Ông nói liền, về phần tôi thì sao? Chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trợt. Vì khi tôi thấy sự hưng thạnh của kẻ ác thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Ông nói như thế này là Chúa nói là Chúa đãi dân sự của Chúa cách tốt lành, Chúa ban phước lành cho người có lòng trong sạch. Tôi mở mắt ra tôi thấy mấy cái người làm ác thì họ hưng thạnh, những kẻ kiêu ngạo thì hưng thạnh, trong khi chết chúng chẳng đau đớn, sống nguyên đời đầy sung sướng, rồi thôi chết không có bị trừng phạt gì hết. Còn ông nói về tôi là người sống cho Chúa, tôi đi người của Chúa thì sao? Câu số 12. Ông nói kìa, những kẻ ác chúng nó bình an vô sự luôn, nên của cải chúng nó nhiều thêm. Tôi đã làm lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội, việc ấy thật làm luống công. Vì hàng ngày tôi phải gian nan, buổi sáng tôi phải bị sửa phạt. Ông nói là tôi gian nan trong đức tin, tôi chịu khổ về đức tin, tôi theo Chúa như vậy có được gì đâu, có ích lợi gì đâu. Chúa nói phước hạnh đâu, tôi thấy khổ không, tôi thấy thách thức không à. Và đó là cái nhìn của một người nhìn ngang đó, nhìn vào đời sống hiện tại và nó thách thức vấn đề tâm linh. Nhưng mà ông nói tiếp. Nếu tôi nói rằng ta sẽ nói như vậy, ác tôi đã phạm tội bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Nghĩa là nếu mà tôi quyết định trên cái chuyện đó, nếu tôi để cái đó là cái căn bản quyết định của tôi thì tôi phạm tội. Rồi ông nói tiếp, khi tôi suy gẫm để hiểu biết các điều ấy, bèn thấy quá là cực nhọc cho tôi. Ông nói tôi không suy nghĩ ra, tôi không có thấy nào mà thấy Chúa công bình được trong cái chuyện này. Nhưng sao? Câu số 17. Cho đến khi nào? Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát. Chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọn. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thế nào, Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Ông nói là khi tôi bước vào trong sự thờ phượng Chúa và tôi thay đổi căn bản quyết định của tôi, không còn ở trong hiện tại bây giờ nữa mà tôi nối kết ra trong cái sự cuối cùng của mọi điều. Khi tôi quyết định mọi điều trên cái căn bản của sự đời đời, thì tôi thấy được cái hình ảnh đó và tôi hiểu được cái chuyện rằng những người này không có phước hạnh gì đâu. Nó sẽ biến mất trong một giây lát. Chúa quên nó đi như là một người quên chiêm bao khi thức dậy và đặt một nơi trơn trượt khiến chúng nó hư nát. Ông nói lúc đó tôi mới hiểu. Còn tôi sống ngoài đời mà tôi cứ nhìn vào hiện tại, tôi không hiểu được, cho nên khó khăn cho tôi lắm. Anh chị em, đây là cái chỗ ông nói rằng tôi phải đo lường trên một cái căn bản khác. Tôi không thể đo lường đời sống chỉ trên cái chuyện phước hạnh hiện tại bây giờ mà thôi. Bởi vì khi tôi đo lường chuyện đó, tôi không sống được ở trong cái sự trông cậy với Chúa. Tôi không bước được đi trong đức tin. Khi tôi đối diện với 1.5 người là tôi bỏ liền. Nhưng mà tôi sẽ đứng cái chỗ mà tôi nối kết cuộc đời, đo lường cuộc đời trên căn bản đời đời. Hôm nay lúc đó đó tôi mới hiểu cái giá trị thật.
Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày đau mộng sẽ khuất bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trói lại theo nhau vào nơi cuối trời, vụt biến xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Chìm trong ngàn bóng đêm dài. Sống sẽ được thay mới. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay Ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát thanh Nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ta nổi trôi giữa đời, giữ vững đức tin người ơi. Rồi ngày sẽ trôi qua, đêm buông màn đêm khắp trời. Ta nương mình trong Chúa rồi, ngàn năm cuộc đời đẹp.